xin nam mời quý vị niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca quý vị an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào toàn thể quý vị. Hôm nay quý vị đến đây nghe cái đề tài quý vị chắc đã biết rồi phải không? Vừa rồi cũng được thông báo đề tài đó là đề tài ý tình thân. Chắc đề tài này quý vị chắc cũng thấy nó lạ, tại vì nó không có không có vẻ Phật pháp lắm, phải không? Quý vị thường được đi nghe giảng về kinh này kinh nọ, hay là cái gì nói đến Bồ Tát, hay là tất cả những danh từ Phật học. Những cái đề tài ý tình thân này thấy nó lạ, nhưng mà thật ra nó là nó cũng chính là Phật pháp. Tại vì Phật pháp bất ly thế gian pháp. Đạo Phật đó là bắt nguồn từ trong thế gian mà ra. Cho nên mình phải làm sao thấy được Đạo Phật ngay trong cuộc đời. Tất cả chúng ta là con người, ở đời ai cũng đi tìm hạnh phúc và chạy trốn khổ đau, đúng không? Quý vị nghĩ có phải như vậy không? Người nào cũng sợ hãi, đau khổ, phiền não. Và trong đời sống hàng ngày chúng ta từ có những cái khổ đau từ thân, từ tâm. Khi mà thân đó thì chúng ta khi bệnh hoạn đau đớn thì chúng ta có bác sĩ, nha sĩ, rồi có các pharmacy, dược sĩ vân vân. Rồi khi chúng ta đau khổ về tâm thần chúng ta làm gì? Chúng ta cũng đến bác sĩ tâm thần, phải không? Thì mục đích của người cầu đạo, người sống ở đời với người cầu đạo, hai người đều có mục đích giống nhau hết ạ. Người đời đó thì chạy theo tiền bạc, danh vọng, phải không? Tại vì họ nghĩ đó là những thứ mà có thể đưa đến cho họ sự hạnh phúc. Hạnh phúc tương đương với tiền tài, danh vọng và vật chất. Còn người tu đó thì thấy những cái đó nó không đem lại cho mình hạnh phúc, cho nên đi tìm hạnh phúc ở chỗ khác. Thì chạy vào chùa hoặc là đi lên rừng núi cũng, họ bỏ hết để đi tìm cái gì, cũng là để đi tìm hạnh phúc. Đi tìm chân lý cũng là để đi tìm hạnh phúc vĩnh cửu. Trên Đức Phật bỏ ngai vàng điện ngọc, ngài có rất nhiều tiền, nhiều hơn chúng ta là chắc rồi đó. Rồi cung vàng điện ngọc, vợ đẹp, cung phi với nữ, ngài cũng bỏ. Tại vì những thầy ngài thấy những cái đó nó không đem đến cho con người hạnh phúc. Cái đó là một cái thấy khác. Còn người đời đó thì thấy những cái thứ mà Đức Phật bỏ đi đó, thì người đời thấy những cái thứ đó là hạnh phúc. Thế giờ cái vấn đề của chúng ta hôm nay, người tu cũng là để đi tìm hạnh phúc, nhưng mà tìm hạnh phúc theo kiểu nào? Thì hôm nay chúng ta không có nói về vấn đề đi tìm hạnh phúc, mà tôi chỉ nói về vấn đề làm sao cho bớt khổ đau mà thôi. Tại vì khi mình bớt khổ được chừng nào đó thì mình tự động có hạnh phúc chừng đó. Khi quý vị đang đau răng thì đau răng là cái khổ, và mình mong đến nha sĩ để mà làm cho mình hết đau răng, tức là tự động khi mình hết đau răng là mình có hạnh phúc rồi. Nếu mà nói về hạnh phúc và khổ đau thì phải có những cái buổi giảng khác. Đặc biệt hôm nay nhấn mạnh vấn đề, chủ đề là ý tình thân. Thì quý vị biết trong đạo Phật đó, quý vị biết con người chúng ta được cấu tạo bởi cái gì? cái mà chúng ta gọi là ta, là mình, con người đó, được cấu tạo bởi cái gì? Bởi ngũ uẩn, phải không? Hay là tứ đại, quý vị nghe những cái chữ đó là những chữ quý vị nghe quen rồi. Tứ đại và ngũ uẩn. Tứ đại tức là đất, nước, gió, lửa. Nhưng mà tứ đại nó chỉ cho cái thân xác này của chúng mình thôi. Còn con người của mình, ngoài cái tứ đại, ngoài cái thân này, chúng ta còn có cái gì nữa? Quý vị biết suy nghĩ không? Biết. Quý vị biết khóc không? Có biết cười không? Có, phải không? Thì những cái mà biết khóc, biết cười đó là cái gì? Khóc, biết cười đó là, quý vị nghĩ là cái gì? Là tâm không? Hay là gì? Là cái hồn đó. Thì mình có được đủ thứ tiếng để nói tâm cũng được, hồn cũng được, hay là cái tánh linh, hay là thức, tâm thức, consciousness. Thì hôm nay chúng ta nói vấn đề tình. Tại vì trước giờ đó, chúng ta chỉ trong đạo Phật chúng ta nghe nói những danh từ tứ đại ngũ uẩn. Nhưng mà con người chúng ta có thể phân chia làm hai phần: một phần thể xác và một phần tâm hồn. Cái này đa số chúng ta đều biết rồi. Nên con người được phân là thân và tâm, hai cái. Hoặc là những người chuyên về tu thiền đó, nhất là tu thiền bên nguyên thủy đó, thì quen nghe cái danh từ gọi là danh và sắc. Danh tức là cái tên. Tức là chúng ta đây mỗi người đều có một cái danh, phải không? Danh đó là Trần Văn A, Nguyễn Văn B. Và cái hình sắc đó là cao mấy feet, phải không? Đó. Mỗi người chúng ta là đều có danh và sắc. Sắc là cái hình sắc như vậy. Tóc dài, là đen, trắng, vàng, đỏ, vân vân. Mũi cao hay là mũi tẹt, đó là sắc. Và danh là cái gì? Ông này, bà kia. Nói đến con người thì chúng ta có thể nói con người là danh và sắc. Hoặc là nói theo danh từ khác là có thân và tâm. Nhưng mà thân tâm đó là nói chung. Nhưng mà khi nói đến đau khổ trong cuộc sống hàng ngày á, quý vị có những cái khổ của tâm phải không? Chúng ta có khổ tâm, có khổ thân. Nhưng mà quý vị có khổ tình không? Có ai biết khổ vì tình không? Từ xưa nay quý vị ít có nghe nói, trong đạo ít có nghe nói khổ vì tình, phải không? Mà quý vị có khổ tình không? Có ai biết tình là gì không? Tình là dây oan thôi. Con người đó là phải có tình, đúng không? Nếu mà người không có tình nó là gỗ đá. Mà tình đó thì đương nhiên là phải biết khổ vì tình. Tức là quý vị có biết thương không? Quý vị thương ai mà người ta không thương lại mình thì sao? Có khổ không? Khổ chứ. Quý vị dạy con mà nó không nghe mình thì mình khổ không? Khổ. Những cái khổ đó, đó mình nhìn kỹ đó, và tất cả những cái mà cuộc sống hàng ngày của mình, những cái gì mà mình bất như ý đó, thường thường là đứng trên phương diện tình cảm. Đây vì ngồi trong 2 giây quý vị nghĩ lại coi, xưa thì những cái mà khổ của quý vị, cái buồn của quý vị đó, đều là thuộc về tình cảm, đúng không? Thì tình cảm thật ra đó là nó vẫn thuộc về tâm. Nhưng mà chính vì cái tâm này nó nhiều loại, cho nên tôi chia ra thành, thay vì nói về thân và tâm thì tôi chia ra là thân, tình và tâm. Tại vì tâm nó có 2 loại. Chúng ta khổ tâm, có những cái loại khổ tâm vì chỉ suy nghĩ mà thôi. Những cái loại khổ mà không phải do suy nghĩ mà do về tình cảm. Thì con người của mình nó có 2 phần. Cái phần trên đấy tạm gọi là tâm ý, mà nó còn một cái phần nữa nó nằm ở đây này, nó nằm ở trái tim á, không biết không? Thì nó gọi là tình cảm. Khi mà quý vị đau buồn, đau khổ với cái gì đó thì người ta vẽ trái tim á, nó nứt ra, thì mình nó gọi là gì? Broken heart. Hoặc là chết, mũi tên bắn vào tim mà rớm máu á. Thì cái đó có phải là khổ không? khổ. Mà cái đó là khổ gì? Khổ tình. Khổ vì tình. Thì các ai, ai chưa khổ vì tình? Mặc dù quý vị có chồng, có con, có vợ đầy đủ, nhưng mà không thể nào tránh khỏi cái khổ tình. Không phải là phất tình mới là khổ vì tình đâu. Không phải bị chồng hay là vợ bỏ rơi thì mình mới gọi là thất tình. Đó. Thất tình là hỷ nộ ái ố ai lạc dục. Tức là khi mình có những cái gì mà mình giận lên đó, mình tức lên đó, tức là mình đã khổ vì tình rồi. Khi mình ganh tị một cái người nào đó là mình đã khổ vì tình rồi. Hay con mình thương mà nó chết đó, quý vị cũng đang khổ vì tình đó, đúng không? Nói vậy không? Thì công nhận không? Vậy mà mình ít khi nào nghe nói khổ. Khổ cách nào làm sao chuyển cái tình. Mình có nói đi tu. Đi tu quý vị tu cái gì? Tu là sửa, mà sửa cái gì? Chúng ta tu tại vì chúng ta đau khổ, nên chúng ta cần sửa cái gì đó để cho mình hết đau khổ. Và mình sửa cái gì bây giờ? Thì mình đau khổ cái gì đó thì mình phải tìm mình bị đau khổ cái gì, rồi nguyên nhân tại sao khiến cho mình đau khổ như vậy. Thấy được hai cái đó, tức là trong đạo Phật gọi là thấy khổ và thấy tập. Tức là phải thấy mình đau khổ và thấy được nguyên nhân của đau khổ, lúc đó mình mới có thể nói trên vấn đề tu được. Thế quý vị bác sĩ, quý vị đến mà gặp một bác sĩ, quý vị nói bác sĩ chữa cho tôi. Bác sĩ hỏi ông bà bị bệnh gì mà tôi không biết. Rồi mình không biết bệnh gì hết thì nói bác sĩ phải tìm ra, thì có nhiều khi bác sĩ cũng ráng tìm, tìm ra nói cho mình biết mình bệnh đó. Nhưng mà bác sĩ cho thuốc mình mà mình không biết lý do tại sao mình bị bệnh, thì mình uống thuốc đó mình hết, nhưng mà sau đó mình vẫn tiếp tục tái diễn lại, và sau đó mình sẽ bị bệnh lại nữa. Cho nên khi tu đó là mình phải biết mình bị khổ cái gì, và sau đó mình phải tìm rõ là nguyên nhân tại sao mình bị khổ như vậy. Có nhìn rõ nguyên nhân như vậy thì mình mới có thể thoát khổ được, chứ nếu không thì mình tu hoài mà vẫn không bao giờ hết khổ hết. Mình có thể niệm Phật thật là nhiều, có thể ngồi thiền thật là nhiều, nhưng mà đó là mình đi tìm một cái gì, là một cái loại kinh nghiệm khác. Đó. Ngồi thiền thay vì hít vài điếu thuốc lá thì mình ngồi thiền để cho có cảm giác khác. Hoặc là mình nghe nhạc hoài thì mình vặn nhạc Phật lên để nghe, để nó thay thế. Nhưng mà làm sao mình biết được cái khổ của mình? Biết được cái khổ của mình, biết được nhân duyên khổ là mình đã có trí huệ rồi. Bây giờ trở về vấn đề con người chúng ta khổ, và con người chúng ta được cấu kết bởi ngũ uẩn. Mà hôm nay tôi nói là con người chúng ta được cấu kết bởi ba thứ: ý, tình và thân. Đó. Ý là gì? Ý tức là cái khả năng nhận thức, hiểu biết, phân biệt. Ý là một cái bộ phận, một cái organ, một bộ phận của con của mình. Giống như tim là một bộ phận thì ý cũng là một bộ phận. Cái bộ phận đó, cái công năng của nó là suy nghĩ, phân biệt, hiểu biết, nhận thức. Rồi tình là cái gì? Tình đây quý vị biết rồi. Tình là tình cảm, vui, buồn, yêu, ghét, giận hờn, lo sợ, ganh tức, tất cả những cái đó quý vị có không? Quý vị biết không? Biết cái đó là gì không? À. Những cái này là những cái kinh nghiệm thực chứng của quý vị đó, kinh nghiệm sống của quý vị. À. Rồi thân, thân là gì? Thân là thân xác, nó bao gồm những cử chỉ, hành động, lời nói, thái độ của mình. Cái này có, quý vị có ba cái này không? Khi mỗi lần mình nghĩ đó, khi quý vị suy nghĩ, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia đó, thì quý vị cho rằng ta nghĩ, phải không? Phải tôi nghĩ không? Hay là hàng xóm nghĩ? Mình nghĩ phải không? Mình nghĩ là mình biết, là mình phân biệt cái này, cái kia, cái này là cái bông, cái này là cái ghế. Thì mỗi lần khi mà quý vị nhận thức, phân biệt như vậy đó, thì quý vị hay là tất cả chúng ta đều cho rằng ta suy nghĩ. Ta suy nghĩ. Ta biết, Rồi mỗi khi quý vị buồn, mỗi khi mình vui, buồn, thì quý vị có cho là mình không hay là ai? Hay là ông đang buồn? Cũng mình phải không? Cũng là mình buồn phải không? Thì cũng là mình nữa. Mình vui, mình buồn, tức là ý cũng là mình, mà tình cũng là, cũng là mình luôn phải không? Chứ ý mình, tình là người kia đâu phải. Cũng là mình luôn, cũng là ta luôn. Rồi khi quý vị đi đứng, rồi quý vị ăn uống ngủ nghỉ, quý vị nghĩ làm sao? Khi quý vị đang ngồi đó, hay là đang đi đang nói đó, thì quý vị có cho trong đầu, có nghĩ trong đầu hay là tự động cho là ta nghĩ và ta đang đi phải không? Hay là ta ăn, mình ăn?
Là tự nhiên
phải không? Tức là khi mà mình đang đi tới, hỏi ai đi đó, và tôi đây, tôi đang đi đó. Thì đi đứng, nói năng, ăn uống ngủ nghỉ cũng là mình luôn, suy nghĩ cũng là mình, vui buồn cũng là mình, mà đi đứng nói năng hành động cũng là mình, thì ba cái đó đều là mình hết phải không? Ý cũng mình, tình cũng là mình, thân cũng là mình. Chính vì vậy nên trong quyển sách Ý Tình Thân tôi gọi cái đó là ba mình. Mình tuy ba mà một, tuy một mà ba. Khi vui cũng là mình, khi giận cũng là mình, khi suy nghĩ cũng là mình, khi đi đứng nói năng cũng là mình luôn. Thì ba cái ý tình thân này nó cấu tạo nên cái ta. Cái ta. Và tất cả con người dù nói hay không nói, dù ý thức hay không ý thức, đều cho ba cái này là mình, là ta. Khi mà quý vị mà buồn á, hỏi ai buồn? Nếu mà giờ hôm nào quý vị buồn, có người tới hỏi ai buồn, thì quý vị trả lời sao? Anh buồn, phải không? Hay là trả lời là tôi buồn? Nếu mà quý vị đã đang buồn mà ai tới hỏi ai buồn đó, cái mình nói không có ai hết, là quý vị ngộ rồi đó. Hoặc là quý vị nói anh buồn, thế cái buồn quý vị nhảy sang người khác, người ta rồi là mình hết buồn rồi, phải không? Dễ không? Quý vị làm được như vậy là ngon lành, hết buồn liền. Nhưng mà không được, tại vì tất cả chúng ta đều cho những cái đó là mình hết. Thì khi mà chúng ta đau khổ thì cái gì đau khổ? Thì cũng trong ba cái này. Khi vị nhức răng thì ai khổ? Thân khổ phải không? Mà thân cũng là mình thì mình phải đi bác sĩ chữa răng. Khi mình khùng quá, mình muốn tự tử, kêu cảnh sát tới bắt dùm, nếu không bắt thì tôi giết con của tôi, tại nó hư quá, thì bác sĩ đưa vô bệnh viện tâm thần. Tất cả khi mà chúng ta đau khổ đó, là nhìn lại chắc chắn có một trong ba cái này đang đau khổ, có một cái gì đó nó đang trong ba cái này, nó đang mắc kẹt phải không? Hoặc là khổ về ý, hoặc là khổ về tình, hoặc là khổ về thân. Thì ý là sao? Đến tối nó thay cái giờ đó là giờ đi ngủ, mà mình vào giường á, mà cái đầu nó không chịu ngủ, cái ý nó cứ làm việc hoài. Mình uống thuốc ngủ cho nó ngủ mà nó cũng không ngủ nữa, mình phải tăng dose lên, mà tăng quá thì nó chết. Mình tăng cái đô cho cái ý nó yên đó, thì cái thằng thân này chịu nổi, đứt tim chết đó. Mà mình mà ăn nhiều quá thì cái thằng thân nó mọc thù lù ra, thì thằng ý nó buồn, nó trời sao mọc dữ vậy. Làm sao giờ? Bởi vì làm sao mà cho ba cái tên này nó sống hòa bình với nhau cũng mệt lắm. Nên mỗi khi mà mình có một cái vấn đề đau khổ nào đó, là mình phải quay trở lại xem cái vấn đề đó nằm chỗ nào, nó nằm trong ý, trong tình hay trong thân, phải không? Biết nó nằm chỗ nào thì mình mới trị được. Bây giờ chúng ta đi tiếp đến cái sự liên quan của ý, tình, thân. Thì trong ba cái này á, nó có cái anh ý, trong sách tôi gọi đó là anh cả. Anh thứ nhì đó là tình, và anh út là thân. Về ý, về xem quý vị là ông chủ, quý vị có ba đứa con, tí tình thân. Vị nào mà chưa có chồng, chưa có gia đình đó thì biết là mình đã có con rồi. Chăm nuôi ba cái tên này cũng mệt lắm. Từ ý, khi mà mình trong đầu mình suy nghĩ cái gì đó, thì từ cái sự suy nghĩ đó nó dẫn đến một cái tình cảm, nó phát sinh ra tình cảm. Và từ cái tình cảm đó nó sẽ dẫn đến một cái hành động, cử chỉ và thái độ. Tôi lấy một cái thí dụ. Khi mình đến một bữa tiệc nào đó, mình đến một cái nhà người nào đó, mà người đó ra, người ta chào mình, nói chuyện với mình, tiếp đón mình một cách gì đó mình không biết, nhưng mà trong tâm mình nghĩ, mình khởi lên ý nghĩ là khi người chủ nhà này có vẻ tốt với mình ha, phải không? Chủ nhà này hay là bà chủ này có vẻ tốt với mình, tiếp đãi mình nồng hậu. Khi vị nghĩ như vậy xong thì quý vị nảy sinh cái gì? Mình mến cái người này, thấy cái người này dễ thương đó. Tại vì mình nghĩ một cái gì đó, nó phát sinh, nó đưa đến một cái tình cảm. Khi mình nghĩ một cái chuyện gì đó mà nó vừa ý mình, thì mình sinh ra một cái mình gọi là ưa. Mà khi mình nghĩ cái chuyện gì đó mà nó trái ý mình đó, thì tức khắc, nghĩa là automatically, tự động là nó khiến cho mình ghét ngay lập tức, phải không? À, quý vị nói người nào sai người nào, nói người nào làm cái gì đó mà người ta làm y chang như ý mình đó. Và thật là mình tự nhiên mình thích là mình ưa, đúng không? Mà khi mình nói cái gì mà người ta nói no, mà người ta cãi mình, nhiều khi người ta mắng chửi lại mình, thì quý vị có tức không? Quý vị có ghét không? Ghét liền. Cho nên trên phương diện ý á, nó có vừa ý hay là trái ý. Nó chạy sang phương diện tình á, là ưa là ghét. Cái gì mà nó vừa ý mình á, thì tự động mình ưa. Và cái gì nó trái ý mình á, là tự động mình ghét. Và ghét xong đi tiếp tiếp cái gì? Nó chạy sang cái thân. Tự động nó chạy sang cái thân, vấn đề của thân. Khi quý vị ưa ai á, thì quý vị có thích gần người ta không? Có thích tới lui người ta không? Tới lui thăm viếng không? Mà khi mình ghét người nào đó, mình có thích nhìn thấy mặt hắn không? Thấy cái mặt dễ ghét, ai cũng muốn nhìn, mà mình cũng bỏ đi chỗ khác rồi, phải không? Cái mặt lúc nào cũng ngon có rồi, khó chịu như vậy, ai mà thèm nhìn, là mình bỏ đi. Thì đây tôi lấy cái ví dụ mà trong sách tôi có viết đó, sách Ý Tình Thân đó, lấy cái ví dụ nói về cô Tám. Cái ví dụ đó là ví dụ như tôi đi vào bữa tiệc, đầu tiên không biết gì hết, đi đến một bữa tiệc đó, gặp một cái cô đó, cô Tám. Thì cô này mình thấy cô ta ăn nói rất là hoạt bát, có duyên. Thì trong tâm của mình, trong sách tôi dùng chữ tôi, tại vì phải có một cái chủ thể. Nhiều người đọc sách của tôi không hiểu là nghĩ là tôi thiệt, nhưng mà không phải đâu. Nhiều người đọc sách nói là cái này của thầy trải qua là trong tất cả những cái thí dụ trong sách này là thí dụ hết. Thì tôi đến một cái bữa tiệc đó, tôi nhìn thấy cô Tám, cô ăn nói có duyên. Thì bắt đầu tôi khởi cái tâm nói chà, cô này ăn nói có duyên. Rồi bắt đầu trong đầu, trong ý nó khởi đủ thứ hết, là nếu mà làm quen với cô này thì chắc được, hay là vân vân. Đó, rồi nhận thấy cô này, nhận thức cô này ăn nói có duyên, hoạt bát, dễ thương. Thì khi nghĩ như vậy đó, bắt đầu nó start, bắt đầu sự vật nó bắt đầu từ chỗ nào? Từ cái tâm ý của mình. Thì khi thấy cô này dễ thương thì tôi cảm mến, sinh ra một cái tình gọi là cảm tình, ngoài đời nó gọi là cảm tình đó. Cái tình nó bị cảm rồi, nó bị touch, cảm có nghĩa là touch. Như mình nói mình bị cảm đó, cảm lạnh, cảm nóng, tức là mình bị nóng lạnh nó nhảy vô rồi. Thì cảm tình là gì? Tức là cái tình nó nhảy vô rồi, bị touch rồi, nên gọi là cảm tình là như vậy. tức là có tình cảm với cái người này, có tình cảm vô tán. Và khi có tình cảm vô tán, mà tình ở đây là gì? Là ưa. Tại tình tức là nó có gồm có ưa mà có ghét, thì tôi bắt đầu ưa cô tán. Sang cái vấn đề tình, ý là đến tình ưa cô tán. Nếu ưa cô tán, nếu mà tôi ngừng ở đó thì xong rồi, thì hoài vốn đường ai nấy đi, đi về thôi. Nhưng mà thường thường con người không thể nào được như vậy. Tại vì quý vị biết tiến trình ý tình thân là như vậy đó. Khi mà cái tình nó ưa rồi đó, thì tự động nó phát sinh ra ngoài tiếp tục, đó là thủ xả. Cho nên trong đạo đó, nó có ba giai đoạn. Trước hết đó, là phân biệt phải hay trái trên phương diện của ý. Xong rồi đó, nếu chạy sang phương diện của tình đó, thì nó gọi là ưa là ghét. Đến khi nó chạy sang phương diện của thân đó, thì nó gọi là thủ hay xả. Phải trái, ưa ghét, thủ xả. Thủ xả là gì? Thủ là muốn nắm lấy, nắm lấy. Xả là gì? Là muốn dục ra, bỏ đi. Cho nên cái gì mà mình ưa đó là mình chỉ muốn nắm lấy. Có cái gì mình ghét là mình muốn vứt đi ra rồi. Thì khi mà tôi thấy cô Tám này dễ thương và tôi có cái cảm tình với cô ta đó, thì nó tác động. Nếu mà tôi về nhà tôi tiếp tục suy nghĩ tới cô Tám, thì cái tình nó càng ngày nó càng mạnh lên. Nếu tôi nhìn qua tôi ở cô này dễ thương quá, đẹp quá, không tôi bỏ đi thôi, không có gì hết. Mà cái tình tâm mà càng nghĩ tới cô Tám thì cái tình nó càng mạnh. Nó mạnh đến nỗi mà chịu không nổi nữa thì phải vác cái thân này đi tìm cô Tám. Tìm xem khi nào cô tới đâu đó thì mình ráng tìm tới gặp. Gặp xong rồi cái miệng phải làm quen, và từ từ mò tới nhà cố, làm gì đó chở cố đi chơi hay là hẹn đi ăn gì vân vân. Thì ý tình thân đó là cái tiến trình. Ý tình thân, ngoài ra cái ý tình thân thật ra là giảng những cái lớp khác thì nó có cái bản. Thì ý tình thân quý vị phải tưởng tượng ra nó là một cái hình tam giác hay là một cái vòng tròn. Thì trên cùng nó là ý, và hai bên là tình và thân, thì nó liên quan, nó chạy cả hai chiều, tức là ý tình thân rồi chạy là ý, hoặc là ý thân tình, tức là từ ý của mình nghĩ cái gì đó thì nó phát sinh ra một cái hành động, có thể là chưa hẳn là tình cảm mà sinh ra hành động trước. Tức là mình thí dụ, tôi lấy cái thí dụ khác, là thí dụ là cô Sáu, tôi đến chùa này, đến chùa thì được quý thầy dạy đó, là đến chùa là phải gặp ai cũng xá, chắp tay xá chào. Thì tôi đến chùa mỗi chủ nhật, tới chùa thì gặp cô Sáu, gặp cô ta thì cũng xá chào, ban đầu không để ý, thấy cô này cũng được thì dễ coi, thì gặp cô ta là tự động chắp tay xá chào cô. Thì mình xá chào cô thì cô lịch sự cô xá lại, thì cứ mỗi lần chào qua chào lại, xá qua xá lại như vậy đó. Mình xá là tại vì cái ý mình nghĩ mình là Phật tử, mình là thế này là thế nọ, thì mình phải làm như vậy. Có nhiều khi ban đầu mình chưa có tình ý gì hết, nhưng mà vì mình nghĩ mình phải làm như vậy, từ các mình làm như vậy nó mới sinh ra cái tình cảm. Trên thời nay đó, vấn đề mà vợ chồng như quý vị lớn tuổi thời xưa đó, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, phải không? Thì thường xưa người xưa ta nghĩ rằng á, cứ cưới cho tụi nó đi rồi nó ở gần, nó riết là nó thương nhau à. Thời xưa là như vậy, phải không? Thời xưa đám cưới đâu có cần cha mẹ hẹn trước con, phải không? Quý vị nào đã lớn tuổi rồi biết á, cứ để đặt cho nó, hồi nó 3 tuổi con anh mấy tuổi, con anh nó thôi được rồi, thôi là hẹn ký nào kèo mai mốt lớn lên cho tụi nó lấy nhau, rồi hai đứa trẻ lấy nhau rồi riết là cũng thành vợ chồng thôi. Còn thời nay đó là muốn tình trước, nhìn thấy nhau trước, thương nhau trước rồi mới cưới. Còn thời xưa nó nói cứ lấy đi, ở gần đi, làm riết rồi nó sẽ thương nhau. Đó là đi theo cái ý thân tình. Bây giờ chúng ta đi tiếp nói về, đó là cái vấn đề liên quan, là chúng ta đi tiếp đến vấn đề nhu cầu của ý tình thân. Tại vì chúng ta mỗi người sống trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có nhu cầu, tức là một cái need, cần những cái gì đó. Thân thì nó cần gì? ăn uống ngủ nghỉ, phải không? Đó. Tình với cảnh gì? Tình với vị cảnh gì? Cái này nói vui phải không? Vui nhá.
Cảnh ăn
là tình, nó tức là đơn giản nó là tình thương. Quý vị có cần tình thương không? Có ai cần tình thương hay là ai không cần tình thương? Tình á là nó cần tình thương. Còn ý á thì nó cần cái gì, hay là nói cách khác là nó thích cái gì? Ý quý vị thích cái gì? Cái ý của quý vị đó là nó thích suy nghĩ. Quý vị có thích suy nghĩ không? Hết nghĩ đến chuyện này đến nghĩ chuyện khác à, phải không? Quý vị có thích tưởng tượng không? Có chứ. Ý những người nào tu khá mới hết tưởng tượng, còn dân chúng bình thường là rất thích tưởng tượng. Chà, nếu mà tôi trúng số này tôi sẽ mua cái nhà cỡ vài triệu nè, hoặc là chà, tưởng tượng nếu mà tôi cưới được cô này chắc sướng lắm, hoặc là tôi lấy được anh này chắc tôi cũng sướng lắm, cái dụ như vậy. Có không? Quý vị có tưởng tượng không?
Thầy, những người an phận thì không có tưởng tượng.
Những người đó là hết thời rồi. Hết thời rồi tưởng tượng chi nữa, nó đâu ra nữa. Còn thời mới còn tưởng tượng nổi. Nhờ tưởng tượng như vậy đó, tưởng tượng như vậy đó, nó khiến cho con người có một cái energy, có một cái sức để mà làm ăn chứ. Chứ nếu mà nó thôi, giờ mình phải tưởng tượng chứ. Những cái nhà chính trị gia hay là tất cả những businessman ta phải tưởng tượng, nhưng không tưởng tượng làm sao mà quý vị biết Bill Gates nó phải tưởng tượng ra ở mai mốt phải làm cái gì làm cái gì. Cho nên nó nói như quý vị thôi, nó cũng sụp tiện rồi. Những người chán đời mà, hoặc là biết tu, hoặc là chán đời hết thời thì mới không tưởng tượng nữa thôi. Đa số ý con người cái nhu cầu là tưởng tượng. Trên nói thêm một cái danh từ mà hiện đại hơn đó, thì cái này đó là nó gọi là ba phần mà tôi gọi, nói tạm nói tiếng Anh để cho quý vị hiểu. Ý đó mình gọi là mental body, tình đó là emotional body, thân đó là physical body. Trên mình có tới ba cái body rồi, ba cái thân rồi. Ý thân, tình thân và sát thân. Trên mỗi một cái thân đó, nó cần cái đồ ăn của nó. Mỗi một cái thân, một cái body như vậy, nó cần cái đồ ăn của nó. Trên con người chúng ta cần tình lắm. Nếu mà người nào mà giàu nè mà không có tình đó là héo. Có không? Bên Pháp có Dalida đó. Những người nào phải xưa biết Dalida hát hay lắm. Giàu lắm, đẹp nè, thân thì đẹp nè, à, tiền của giàu sang, mà thiếu tình. Cuối cùng cô ta tự tử vì nói không có ai thương tôi hết. Cái emotional body là cái tỉnh thân đó, nó không có đồ ăn. Khi mà quý vị mà thích thú vui đó, được ai thương mình thì yên ngày hôm đó mình no à, khỏi cần ăn cũng no à. Có không? Mà khi nào mình buồn á, là cái tình của mình đó, mình cũng hết muốn ăn luôn. Khi vui quá cũng không muốn ăn, mà buồn quá cũng không muốn ăn nữa. Và khi mình suy nghĩ nhiều quá mình cũng quên luôn ăn nữa. Nên cái thân đó, nó đứng hạng 3, nó yếu hơn mấy anh kia. Trên mỗi một cái thân của mình, mình cần suy nghĩ, mình cần tình, mình cần tình thương. Nếu mà không có tình thương đó, là mình héo. Quý vị suy nghĩ lại có đúng không? Ý nó cần cái thức ăn của nó, đó là quý vị phải trao rồi. Những người nào mà không cho thức ăn đó, thì cái ý từ từ nó ùn đi, từ từ quên đi, là không có nhớ và làm suy nghĩ chậm chạp. Cho những cái người mà nằm mà già rồi đó, họ lớn tuổi rồi lại phải cố gắng tiếp tục học lên nữa, để cho nuôi cho cái ý thân đó, cái mental body nó tiếp tục nó sống. Sao có những người già ngoài nó lẩm, nó là lẩm cẩm quên, trong khi đó người tu đó phải tiếp tục, càng già đây thì cái đầu óc nó càng sáng. Quý vị có thấy các vị hòa thượng không? Thấy quý thầy, các vị hòa thượng đó, như nhất là biểu tượng là thầy Nhất Hạnh đó. Hôm nay thầy 75.6 rồi, còn đầu óc vẫn minh mẫn, phải không? Người tu là phải tiếp tục nuôi cái ý của mình. Còn tình của mình á, thì mình cũng nuôi nó, mà mình nuôi nó bằng chất độc. Mình nuôi nó bằng sự ganh ghét, sự biểu giận, giận hờn. Những cái đó là những cái thứ chất ăn của tình. Mình phải biết nuôi cái tình của mình. Người Mỹ người ta mọc thù lù, người ta ăn toàn đồ bậy không à, phải không? Mình cũng vậy đó, mình có cái tình thân, tức là cái emotional body của mình phải biết nuôi nó. Mình nuôi nó bằng những cái tình lành mạnh. Bằng là trong đạo cái tình lành mạnh đó, nó gồm có bốn thứ là từ, bi, hỷ, xả. Mình nuôi mình bằng cái bốn cái tình đó. Còn người đời nó nuôi cái tình bằng cái gì? Tham, tham lam, giận hờn, ganh ghét. Mỗi lần mà mình có những thứ tình đó, tức là mình đang đầu độc cái tình thân của mình. Tình thân tức là emotional body của mình, mình đang đầu độc nó. Thì cái thân của mình cũng vậy đó. Thân của mình thì ráng đừng ăn đồ mỡ, đồ thịt nhiều, rồi nó nghẹt tim rồi chết. Uống rượu vô thì cũng đầu độc thôi. Mình có cái thân mà mình không biết nuôi nó. Cho nên khi mỗi lần mà mình thấy được cái nhu cầu của tình thân này, ba cái này, ba cái gọi là đệ tử của mình, hay là nó gọi là sub body của mình, cái thân nhỏ của mình. Thường thường con người nó mình tưởng mình là một, nhưng mà không phải. Trong đạo là mình là năm. Hay là đây tôi chia lại, thật ra ý tình thân tuy là ba, nhưng mà thật ra nó là cũng là năm, cũng là ngũ uẩn luôn. Cái tình á, quý vị, trong ngũ uẩn á thì chia làm hai. Sắc uẩn thuộc về thân, thọ, tưởng, hành, thức, bốn cái đó thuộc về tâm. Mà thọ, tưởng thì cảm thọ thuộc về tình, còn tưởng, hành, thức thuộc về ý. Cho nên năm cái này tôi chia ra làm lại làm ba. Bây giờ chúng ta đi kế tiếp sang cái phần nguyên nhân của khổ đau, hay là tiến trình của phiền não. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật cái phẩm ngay đầu tiên, nó phẩm sống yếu mới vào kinh Pháp Cú đầu tiên, Đức Phật dạy rằng ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như chân, như là như xe chân vật kéo. Tức là con hồi xưa là con bò nó kéo thì cái bánh xe nó đi theo, cái vết xe đi sau cái chân con bò. Câu sau là nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động thì an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Chứ ý là chủ hết. Mình sung sướng hay khổ đau hết, tất cả nó bắt nguồn từ cái ý của mình, bắt nguồn từ cái đó. Khi mà cái ý của mình đó, tức là cái tâm ý của mình đó, mà mình nghĩ những cái chuyện sai lầm, hoặc là mình nhận thức sai lầm, thì trong đạo đó, cái đó nó gọi là vọng tưởng hay là vọng niệm. Quý vị nào chuyên môn đọc sách Phật, nhất là sách Thiền của Hòa Thượng Thanh Từ, có nghe chữ vọng tưởng không? Vọng tưởng là vọng niệm nè. Thì khi mà ý của mình nó niệm, tức là gì? Vọng niệm là gì? Tức là nhớ sai lầm. Chữ niệm có nghĩa là nhớ. Niệm Phật nó có nghĩa là nhớ Phật. Vọng tưởng tức là tưởng, suy tưởng, nghĩ tưởng sai lầm, gọi là vọng tưởng. Vọng niệm là nhớ sai lầm. Thì khi mà mình, cái ý của mình nghĩ tưởng sai lầm, nhớ điều sai lầm, gọi là vọng tưởng, vọng niệm, thì nó tiếp tục dẫn tới cái tình sai lầm. Thì cái tình sai lầm đó gọi là vọng tình. Vọng tình nghĩa là cái thứ tình sai lầm, tức là giận hờn, ganh ghét, tức tối, u buồn. Trên khi mà mình có những cái vọng tình đó, vọng tình đó, nói cách khác nó tương đương với phiền não. Khi mình có phiền não tức là mình có vọng tình. Vọng tình tức là mình có những cái tình cảm sai lầm. Mà khi mình có những tình cảm sai lầm như vậy là mình phải check kiểm lại ngay lập tức mình có cái ý niệm sai lầm hay không. Đó. Cho nên cái tiến trình hiểu được cái tiến trình ý tình thân này đó, mình mới có thể chuyển hóa được khổ đau. Đó. Cho nên cái vấn đề quan trọng đặc biệt đối với tôi đó, người tu đạo Phật đó phải có trí huệ. Tại có những người đến với đạo Phật có ba cách đến với đạo Phật. Đến với đạo Phật từ trí huệ, đến với đạo Phật từ niềm tin, đến với đạo Phật vì hành động thích làm. Trong kinh có chia ra làm ba loại, ba căn cơ gọi là trí huệ Bồ Tát, tín đức Bồ Tát và tinh tấn Bồ Tát. Có người đến với đạo Phật vì thấy đạo Phật hay, muốn tìm hiểu giáo lý thì đến đó là đến với trí huệ. Có người đến với đạo Phật vì lòng tin, mình khổ đau, mình không biết nương tựa vào đâu hết, cho nên mình tin vào đạo Phật, có Đức Phật sẽ cứu mình, cho nên đến bằng niềm tin. Còn có những người đến đạo Phật thì chỉ thích làm phước thôi. Thay vì mình đi làm phước chỗ này thì vào chùa có chỗ cho mình làm phước, thì cái đó gọi là tinh tấn Bồ Tát. Đa số phần đông là tinh tấn Bồ Tát đến chùa để làm công quả, là làm việc này việc kia, đa số là phần đấy. Cái số tinh tấn Bồ Tát là cái số nhiều nhất. Kế tiếp là đức tin hay là tín đức Bồ Tát, đến vì cái niềm tin, tin Phật A Di Đà, tin Quan Thế Âm Bồ Tát linh thiêng phù hộ cho mình, tin là vậy. Cái số này ít hơn một chút. Và cái số ít nhất là cái số trí huệ Bồ Tát, đến với đạo Phật để tìm hiểu đạo Phật, tìm hiểu đạo Phật để mà ngộ ra cái chân lý để mà tu hành.